Bây giờ tôi xin cùng bày sang phần thứ 9 là nói về sự niệm Phật rất quan hệ ở lúc lâm chung. Pháp môn niệm Phật rất quan hệ ở lúc lâm chung. Nếu muốn bảo đảm sự vãng sinh chắc chắn, thời phải có đủ hai điều kiện. Một là trợ duyên, hai là chính nhân. Về phần trợ duyên thì điều thứ nhất, cha mẹ hoặc vợ chồng và con cháu không nên than khóc hay thay quần áo gấp, vì kêu khóc hoặc thay quần áo ngay chỉ làm cho người sắp mất rối loạn tinh thần, dễ lạc vào cảnh ma quỷ, nên lúc đó người nhà và con cháu phải rất bình tĩnh, đặt ghế ngồi chung quanh đầu giường, cắt tay chí thành đồng thanh niệm Phật ra tiếng để cho người sắp chết tai được nghe rõ, và mọi người phải niệm Phật tha thiết cho tới khi nào hơi nóng bốc lên đỉnh đầu mới thôi. Nếu biết áp dụng theo phương pháp vận trưởng mà tôi đã thu thanh trong băng liễu sinh pháp tử chỉ độ vong linh thì càng tốt. Điều thứ hai là nơi người đau nặng nên để một tượng Phật Di Đà tiếp dẫn thật trang nghiêm đẹp đẽ, để mắt người bệnh chiêm ngưỡng hình tượng Phật, tâm họ được tưởng nhớ Phật hoặc niệm Phật. Nhờ có hình tướng Phật mà họ luôn luôn gìn giữ được tín niệm trong giờ phút lâm chung. Và lúc sắp thắp hối, người nhà phải đi thỉnh mời ngay chư tăng và các Phật tử đến để trợ niệm. Người trợ niệm phải chí thành, tận tâm và đúng pháp. Điều thứ ba là từ ngày tiết cho đến ngày thứ 49, cần nhất là ngày nào cũng phải tụng kinh niệm Phật và làm nhiều việc phúc đức để cầu cho người ấy được vãng sinh, chứ không phải chỉ 7 ngày mới tụng kinh một lần cho có lệ. Nếu người nhà không biết tụng kinh thì tôi sẽ tặng một cuốn băng niệm Phật đặc biệt dành cho người lúc lâm chung. Điều cần lưu ý là đừng có sát sinh, hại vật hoặc bày ra cờ bạc rượu chè. Nếu muốn ăn uống thì chỉ nên ăn chay. Nếu trường hợp ăn chay không được thì nên ra chợ mua thịt người ta đã làm bán sẵn. Đấy là ba điều trợ duyên tốt nhất để giúp cho người mới mất được vãng sinh. Vậy con cháu, thân nhân hay người trợ niệm cần nên lưu tâm để ý. Còn về phần chính nhân thì điều thứ nhất, khi người bệnh nặng sắp chết, người đó phải nên quên tất cả việc đời, đừng có sinh lòng luyến tiếc nhà cửa đẹp, con cháu ngoan vân vân, vì lòng quyến luyến ấy không thể vãng sinh được. Điều thứ hai là khi biết mình không thể sống được thì mình phải nhất tâm tha thiết niệm Phật nhớ Phật, mong Phật đến đón về cực lạc, như trẻ thơ rớt xuống hố cầu mong mẹ đến cứu vậy. Người lâm chung nếu được đầy đủ hai phần chính nhân vật trợ duyên như trên đây thì quyết định được vãng sinh, không kể là người đã tu lâu hay là người mới quy y, cũng không kể là người thiện hay kẻ ác. Vậy quý Phật tử cần nên biết hai phần chính nhân và trợ duyên này để tu và giúp đỡ cho nhau trong những giờ phút lâm chung quan trọng ấy. Muốn sự vãng sinh được bảo đảm chắc chắn hơn thì chính người niệm Phật phải biết thêm mấy điều cần thiết nữa. 6 điều cần thiết người tu pháp môn tịnh độ niệm Phật phải ghi nhớ. Ngoài hai phần chính nhân và trợ duyên ra, muốn bảo đảm sự vãng sinh được chắc chắn, những quý vị tu cho pháp môn tịnh độ niệm Phật phải luôn luôn ghi nhớ 6 điểm cần thiết sau đây. 1. Người niệm Phật phải luôn luôn tưởng nhớ Đức Phật Di Đà và cảnh giới cao quý ở cõi cực lạc. 2. Ngày nào cũng niệm Phật và phát nguyện cầu vãng sinh, không quên không bỏ. 3. Tâm hồn lúc nào cũng dịu dàng hòa nhã, hết lòng kính trọng cha mẹ, thương mến tất cả mọi người và mọi thứ vật. 4. Mỗi khi nghĩ điều gì, nói điều gì đều đem lại lợi ích cho tất cả mọi người và mọi vật. 5. Tâm lúc nào cũng nghĩ cõi đời này là cảnh giới đau khổ, cực lạc là thế giới an vui. Nghĩ rồi lòng tha thiết niệm Phật và cầu sống được vãng sinh. 6. Là phải nhận bảo người nhà và con cháu khi mình sắp mất, tuyệt đối không được tiêu khóc, tất cả chỉ dồn hết lòng thương nhớ ấy vào sự thành tâm niệm Phật, cầu nguyện cho mình được nóng bừng đầu sáng sinh về thế giới cực lạc. Đó mới là sự báo hiếu cao quý, mới đúng là đền ân đáp nghĩa cho nhau. Đây là 6 điều kiện giúp đỡ cho sự vãng sinh được chắc chắn. Nếu trong 6 điểm này mà không có thì rất khó được vãng sinh. Trong 6 điều này, điều thứ 6 quan trọng nhất, nếu con cháu thân nhân mà khóc lóc bi thương thì người lâm chung không thể vãng sinh được. Trái lại, có người suốt đời không biết niệm Phật khi sắp chết, có duyên lành được người chỉ dạy cho biết pháp môn tịnh độ, họ chí thành niệm Phật mới hơi tha thiết cầu được vãng sinh, lại thêm được những trợ duyên kiếp giúp niệm Phật cho họ, thì chỉ trong khoảnh khắc ấy họ cũng được vãng sinh mau chóng. Thí dụ để chứng minh, muốn để quý vị được dễ hiểu, tôi xin đưa một thí dụ làm dẫn chứng, quý vị sẽ hiểu rõ hơn. Thí dụ, ông A từ trước tới nay lúc nào cũng ao ước sang thăm phong cảnh nước Nhật, nhưng khi ông sắp đi thì vợ con ra ôm chặt lấy ông, kêu gào khóc lóc và dọa rằng nếu ông đi thì ở nhà tôi và các con sẽ tự tử, vân vân. Thế là ông A vì quyến luyến vợ con đành ở lại nhà, không bao giờ được sang nước Nhật. Còn ông B trả lại chẳng bao giờ có ý định sang Nhật, vì ông chẳng biết nước Nhật là gì. Nhưng một hôm được nghe người bạn thuật lại là nước Nhật văn minh, lại có nhiều phong cảnh đẹp, vân vân. Nghe nói thế, ông B thích quá, liền mua vé máy bay đi ngay, nhất là lại được cha mẹ vợ con họ hàng chiến thuộc khuyến khích cho ông đi, nên chỉ trong một ngày ông đi sang đến nước Nhật. Người niệm Phật cũng thế, khi suốt đời niệm Phật cầu sinh sang tịnh độ, nhưng khi gần lâm chung sắp sửa được vãng sinh thì người nhà như cha mẹ vợ chồng hoặc con cháu thương khóc kể lể bi ai, khiến cho họ sinh lòng tiếc nuối không thể vãng sinh. Cũng giống như ông A đi vợ con kêu khóc làm trở ngại nên ông không sang được nước Nhật vậy. Còn người chẳng bao giờ biết pháp môn tịnh độ, nhưng khi gần chết được người khác chỉ bảo nên họ vui mừng chí thành niệm Phật cầu vãng sinh, thì chỉ trong giây phút họ được sinh về thế giới cực lạc. Cũng giống như ông B chẳng bao giờ biết nước Nhật, nhưng khi có người nói cho ông ta nghe, ông thích chí muốn đi, lại được người nhà khuyến khích, thế là ông thu xếp giấy tờ mua vé máy bay đi ngay không khó. Với thí dụ để chứng minh mà tôi trình bày rất rõ ràng như vậy, quý vị nhận thấy sự khóc lóc bi thương của thân nhân có phải đúng là một trở ngại lớn nhất cho sự vãng sinh không? Tất nhiên ai cũng nhận thấy sự khóc lóc sẽ làm cho người niệm Phật lúc lâm chung khó được vãng sinh. Vậy quý vị muốn được vãng sinh cần phải thành tâm niệm Phật không ngày nào bỏ và phát nguyện cầu được vãng sinh sang cực lạc là điều cần thiết và rất quan trọng cho cả một đời người tu niệm, chỉ nhờ kết quả ở giây phút lâm chung vô cùng quan trọng ấy. Nhất là phải căn nhặt người nhà và con cháu khi mình sắp lâm chung, cần phải niệm Phật giúp thêm cho sự vãng sinh được bảo đảm chắc chắn. Chứ đừng bắt chước như vợ con ông A khóc lóc kêu than mà làm hỏng cả cuộc hành trình vãng sinh về nơi cực lạc. Sau khi quý vị đã hiểu rõ sự niệm Phật rất quan hệ ở lúc lâm chung rồi, bây giờ tôi xin giảng sang phần thứ 10 là giải đáp các câu hỏi. Giảng tới đây, tôi chợt nhớ trước kia có một số quý vị đã hỏi tôi những câu hỏi như sau. Câu hỏi của người thứ nhất: bạch thầy, theo trong kinh Di Đà thì mỗi chương trong 10 chương thế giới có hằng hà sa số chư Phật đều ở nơi thế giới của các ngài, khen nói về pháp môn tịnh độ và khuyên tất cả chúng sinh nên tu theo pháp môn tịnh độ niệm Phật và niệm sinh về thế giới cực lạc. Như vậy có thể cùng một lúc vô lượng chúng sinh đều vãng sinh thì Phật Di Đà làm sao tiếp dẫn cho thể? Đáp: như trên không gian chỉ có một mặt trăng thôi, thế mà tất cả các biển lớn, hồ to, sông ngòi, ao giếng, suối lạch, châu, chuông, vài, ly, tách chén vân vân, cho đến những giọt sương rất bé nhỏ trên các lá cây, ngọn cỏ, bất kỳ chỗ nào có nước trong thì đều có ánh sáng trăng hiện cả. Phật Di Đà cũng thế, với chân tâm sáng lạc bao hàm, ngài có thể phóng ánh sáng vô lượng quang minh sâu nhất từ bậc đại Bồ Tát cho đến chúng sinh nhiều tội ác mà nhất tâm sinh niệm danh hiệu của ngài, và đồng thời ngài hiện ra vô số thân như vi trần để tiếp dẫn vô lượng chúng sinh hữu tình khắp mười phương sinh về cực lạc. Câu hỏi của người thứ hai: bạch thầy, tại sao khi con chưa chí ý, chưa niệm Phật thì trong người khỏe mạnh, nhưng từ khi con niệm Phật được một thời gian thì lại bị đau ốm luôn luôn? Đáp: đó là do sức nghiệp của từ vô lượng kiếp đến nay phát hiện, bởi vì đạo hữu niệm Phật tinh tiến, do đó chưa từ nghiệp tiến nên mới chuyển trọng báo thành sinh báo, tức là đổi quả báo nặng thành quả báo nhẹ, đổi ác báo sau này sẽ đọa vào tam đồ là địa ngục ngã quỷ súc sinh, thành cơn bệnh khổ hiện tại để trả cho xong. Kinh Kim Cương nói, người thụ trì đọc tụng kinh này mà bị người khác khinh rẻ nên dứt được sự khổ nhiều kiếp trong tam đồ. Vậy đạo hữu chớ nên vì cơn bệnh khổ mà thoái chí nghi ngờ. Một cơn bệnh khổ ấy đã tiêu diệt không biết bao nhiêu kiếp số tội ác, đáng lẽ phải đọa vào tam đồ ác đạo. Thế mới biết sức Phật khó nghĩ, ơn Phật khó đền, nên sinh lòng vui mừng, càng thêm tin tưởng từ đây phải siêng năng tu hành, đem pháp môn tịnh độ khuyên người, khiến cho những kẻ thân người xưa đều được sinh về cực lạc. Vì thế mới không phụ ơn Đức Phật đã dùng cơn bệnh thức tỉnh và chuyển tội chướng cho mình. Câu hỏi của người thứ ba: bạch thầy, ở các nước văn minh như nước Mỹ này và một số nước khác, khi đau ốm nặng là con cháu đã trở ngay đến bệnh viện nằm vò võ một mình, sống chết lúc nào con cháu không hay, cả đến người trợ niệm trong giờ phút lâm chung cũng không có, duy chỉ có bác sĩ và y tá biết mà thôi. Vậy thì làm sao có người niệm Phật trợ niệm cho lúc hấp hối lâm chung vô cùng hệ trọng ấy? Đáp: câu hỏi này rất quan trọng, không những cho chính người hỏi mà còn quan trọng cho tất cả các hàng Phật tử đang tu theo pháp môn tịnh độ niệm Phật tại các nước văn minh hiện nay nữa. Để bổ khuyết vào sự thiếu nhân viên trợ niệm trong giờ phút hấp hối tại bệnh viện thì chỉ có một cách duy nhất là ngay từ bây giờ trở đi, quý vị phải cung kính chí thành niệm Phật và mỗi tối niệm Phật xong đối trước ban Phật nếu có. Còn nếu không có ban Phật thì hướng về phương Tây, cắt tay tha thiết phát nguyện như thế này: Nam Mô A Di Đà Phật, con xin đem công đức niệm Phật này nguyện khi lâm chung, biết này giờ trước thân không bệnh khổ, ý không tham luyến, tâm không dâm đạo, bỏ báo thân này một cách an lành như vào thiền định. Phật cùng thánh chúng đến tiếp dẫn con về nơi cực lạc. Nếu ngày nào nhận Phật xong quý vị cũng phát nguyện tha thiết như thế thì dù có thiếu trợ duyên cũng quyết định được vãng sinh, không nên lo ngại. Nói dương hai vị Phật tử, ngoài ra quý vị nên nói dương hai vị Phật tử Việt Nam và Trung Hoa sau đây mà niệm Phật. Một là nói dương vị Phật tử Việt Nam mới vãng sinh tại Mỹ, đó là cụ Phạm Thị Chất Hiệu Diệu An, 72 tuổi, tại miền Bắc Cali. Gần 2 năm nay, cụ nghe bộ băng tôi thuyết giảng, nhất là hai băng pháp môn tịnh độ, cụ nghe đi nghe lại rất nhiều lần. Rồi hàng ngày cụ áp dụng tu niệm cho hai băng pháp môn giải thoát tu niệm hàng ngày. Cứ buổi sáng 6 giờ thì cụ dậy, đánh răng, rửa mặt, mặc áo choàng, lên đèn hương ở băng Phật, rồi lễ Phật và mở băng pháp môn giải thoát số 1 La Mã, nghe bài cảnh sách rồi niệm Phật đủ 3 tràng theo trong băng. Còn buổi chiều tối thì cụ rửa tay xúc miệng, rồi đèn hương lễ Phật và mở băng pháp môn giải thoát số 2 La Mã, nghe bài cảnh sách và niệm Phật 10 tràng theo đúng trong băng, rồi chắp tay phát nguyện theo trong băng tha thiết cầu vãng sinh. Gần 2 năm nay không ngày nào bỏ, nên kết quả cụ đã được sở cầu như nguyện là sáng ngày mùng 9 Minh Mão, tức là ngày 23 tháng 10 năm 1987. Mới đây cụ không đau ốm gì, sửa soạn lên đèn hương niệm Phật lễ Phật rồi vãng sinh một cách an nhiên tự tại. Câu chuyện cụ Phạm Thị Chất Hiệu Diệu An được vãng sinh đều do nhờ công đức của cụ thành tâm và chuyên tâm niệm Phật không ngày nào bỏ mà được kết quả cao quý ấy. Chuyện này tôi có thật ở trong băng công đức pháp khí số 10D, quý vị nghe lại sẽ rõ. Và nên nói theo duyên của cụ Diệu An mà niệm Phật hàng ngày. Hai là nói duyên một vị Phật tử Trung Hoa mà niệm Phật. Giờ đây tôi xin Phật chuyện niệm Phật của vị Phật tử này để quý vị lấy đó làm gương mà nói theo. Và đây là câu chuyện bà Bách Bất Toán có ghi trong quyển niệm Phật Thập Yếu. Vào khoảng cuối đời nhà Thanh bên Trung Hoa, ở Hàng Châu có một bà Phật tử đến am hiếu từ hỏi Hòa Thượng Đạo Nhiên như thế này: Bạch Hòa Thượng, con niệm Phật đã lâu nhưng chưa thấy có chi tiến bộ, không biết tại sao. Hòa Thượng bảo, niệm Phật không khó, mà khó ở chỗ giữ cho được bền lâu. Chắc con lẽ bà niệm không được đều và bền cho nên mới như thế. Bà thưa, Bạch Hòa Thượng, quả đúng như vậy. Con vì mắc bệnh bị công việc gia đình, nên niệm Phật thường hay bị gián đoạn không được đều. Từ đây con sẽ gắt hết mọi duyên xin nguyện giữ đúng như lời Hòa Thượng dạy. cách ít lâu sau, bà lại đến hỏi: Bạch Hòa Thượng, từ khi con nghe lời chỉ giáo đến nay, con dẹp hết mọi việc ngoài, mỗi ngày niệm Phật đều đều, sao vẫn chưa thấy có chi là hiệu lực? Hòa Thượng dạy tiếp: Niệm Phật không khó, khó ở bền lâu. Niệm Phật bền lâu không khó, mà khó ở nơi nhất tâm. Bên ngoài tuy bà gác hết mọi duyên, nhưng trong tâm vẫn còn lo đến việc nhà, việc cửa, việc buôn bán, việc ruộng vườn, liên tưởng đến cháu con kiến thuộc, ý lo lắng chưa dứt, rất tình ái vẫn còn, thì làm sao được nhất tâm thế Phật? Bà nghe nói liền than: Bạch Phật thưa, thật quả có như vậy, con duyên ngoài tuy rất bỏ, nhưng tâm tưởng vẫn còn vấn vương. Từ đây xin tâm việc không quản đến để nhất tâm niệm Phật. Sau khi lĩnh giáo về nhà, con cháu hay người ngoài có bày tỏ hỏi han điều chi, bà đều bảo: Tôi muốn yên tâm tâm việc xin không quản đến. Do duyên cớ này, mọi người đều gọi bà là bà lão Bách Bất Quả, nghĩa là tâm việc không quản được. Vài năm sau, bà đến Am Hiếu Từ lạy ngài Đạo Nhiên Hòa Thượng và thưa rằng: Nhờ ơn Hòa Thượng chỉ dạy, nay con niệm Phật được nhất tâm và đã thấy Phật, xin đến lễ tạ từ giã Hòa Thượng vì con sắp được vãng sinh. Tóm lại, bà Bách Bất Quản trên đây do lãnh ngộ được hai nguyên tắc: một là bền lâu, hai là nhất tâm, mà được kết quả giải thoát. Cho nên người niệm Phật muốn đạt đến mức tinh thần thì phải coi từ việc nhà cửa, tiền của, đô la, ô tô, nhà lầu, châu báu, cho đến thân tình chiến thuật đều như cảnh duyên giả tạm, có rồi lại không, hợp rồi lại tan. Nếu có lòng thương chiến thuật, phải làm sao cho mình được vãng sinh giải thoát, rồi sau sẽ độ người thân, như thế mới là tình thương chân thật. Cho nên muốn niệm Phật, khi ra chẳng những tâm việc không quản đến, mà ngàn việc, muôn việc đều không quản đến mới được. Đó, quý vị cứ noi gương bà Bách Bất Quản mà niệm đến như thế, thì dù có phải vào trong nhà thương nằm vò võ một mình, cũng không còn lo ngại về việc có người trợ niệm hay không trợ niệm nữa. 4. Có một thanh niên Phật tử hỏi tôi rằng: Bạch thầy, con có một người bạn thân, trước kia cũng là một Phật tử, nhưng ít khi đi chùa, ít được học hỏi giáo lý. Ngày tu cho pháp môn của phái Ngoại Đạo, người bạn ấy cũng niệm Phật, cũng tham thiền, vậy có được vãng sinh không thầy? Đáp: Trước đây khi tôi còn ở miền Nam Việt Nam, thấy có một ông thầy hình thức là một nhà tu, cũng ở chùa nhưng không học hiểu Phật pháp, chỉ tu luyện theo bằng môn tà đạo. Thầy này tuy nói tham thiền, nhưng kỳ thực lại chuyên về luyện điển. Khi tôi hỏi về thiền, thứ bậc tu như thế nào, tính ra sao, thì vị đó hoàn toàn không biết thiền là gì cả. Và vị đó trả lời tôi một câu chẳng ăn khớp gì với thiền cả. Câu vị ấy trả lời như thế này: Tôi ngồi thiền để tập trung tư tưởng, rồi xuất hồn lên trời lễ Thượng Đế. Đó, ông thầy đã trả lời tôi như vậy đấy. Ở đây, nếu có vị nào đã tu qua thiền, thì quý vị đều nhận thấy đây là tà thiền, chứ không phải là chính thiền trong đạo Phật. Còn đối với môn niệm Phật, khi tôi hỏi đến, thì vị đó nói phải tưởng câu niệm Phật từ bên biển thẳng tắp ra sau lưng, đi dọc lên theo xương sống, rồi vòng trở lại bên biển, gọi là chuyển pháp luân. Phương pháp này là của một số người vì danh vì lợi, mượn một số danh từ của đạo Phật, rồi chỉ hiêu chỉ nai để gặp dẫn những người chi mê, chứ không phải là phương pháp niệm Phật chân chính của đạo Phật. Vì ấy là còn nói ba hoa với tôi rằng phải nín thở niệm Phật luôn một hơi, rồi nuốt nước bọt tức một cái, gọi là để củng cố chân nguyên. Sau đó lại đem sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật bố khắp châu thân, vân vân. Phương pháp niệm Phật mà nín thở niệm luôn một hơi như vậy thì chỉ có lao mà chết, chứ chẳng bao giờ được vãng sinh cả. Cuối cùng thì ấy lại giải thích kinh A Di Đà cho tôi nghe một cách rất nhớ nhằn rằng A Xem Thất Bảo là bao tử, bảy hàng cây báu là xương xuyền, bát công đức thủy là máu tử và các thứ nước không sạch ở trong, rồi vân vân. Nghe xong tôi rất thương hại cho vị đó đã bỏ chính đạo để đi theo tà đạo, không khác gì một kẻ ngu si bị kẻ khác lạc dẫn, đem viên ngọc như ý là viên ngọc cực kỳ quý báu của mình để đổi lấy viên đá sỏi vậy. Một ông thầy mà quá si mê chỉ biết nhắm mắt nhìn theo không phân biệt chính hay tà thì làm sao vãng sinh giải thoát được. Nghĩ thật đáng thương, không biết bạn của cậu có phải tu theo lối tham thiền và niệm Phật giống cái kiểu của ông thầy mà thầy đã gặp ở Sài Gòn trước kia không? Nếu bạn của cậu mà tham thiền niệm Phật theo cái kiểu đó thì chỉ có xa đọa vào tam đồ ác đạo, chứ làm sao mà vãng sinh được. Và đây là câu hỏi của người thứ sáu. Bạch thầy, người tu pháp môn tịnh độ niệm Phật khi có bệnh nặng thì nên làm như thế nào? Đáp: theo lời khuyên của Hoằng Nhất Đại Sư thì khi người có bệnh nặng phải buông bỏ tất cả việc nhà, cho đến thân mạng của mình cũng phải quên nó đi, chỉ chuyên nhất niệm Phật, một lòng mong cầu vãng sinh Tây Phương. Làm như thế nếu thọ mạng đã hết quyết định được vãng sinh. Còn như thọ mạng chưa hết, khi cầu vãng sinh mà trở lại sống được khỏi bệnh, do vì lòng mình chuyên thành nhất tâm niệm Phật nên có thể diệt trừ nghiệp ác đời trước, nhờ thế mà bệnh mau hết. Trái lại, nếu lúc bệnh nặng chẳng buông bỏ muôn duyên để chuyên tâm niệm Phật mà chỉ cầu mong cho mau khỏi bệnh, nếu như thọ mạng đã hết thì bệnh sẽ không khỏi và không thể vãng sinh, bởi vì mình chỉ cầu cho mau hết bệnh chứ không cầu vãng sinh, nên khi chết không do đâu được về cực lạc. Nếu như thọ mạng chưa dứt, chẳng những không được mau thuyên giảm mà bệnh lại còn nặng thêm ra, vì mình nhân cầu lành bệnh mà sinh lòng lo lắng sợ chết, vì sợ chết rồi quá lo nghĩ nên bệnh càng nặng thêm và lâu khỏi. Khi bệnh chưa nặng cũng nên uống thuốc, nhưng vẫn phải tinh tấn niệm Phật, chứ đừng có tưởng nghĩ rằng uống thuốc rồi bệnh sẽ khỏi. Lúc bệnh đã quá nặng có thể không cần dùng thuốc nữa. Lại khi bệnh nặng biết không thể sống được thì những y phục vật dụng của mình nên đem bố thí cho kẻ khác. Nếu bệnh trở nặng đau khổ quá lắm, đừng nên kinh sợ, vì cơn bệnh khổ này là do nghiệp đời trước hoặc nhân ta tu hành tinh tiến nên chuyển nghiệp báo nặng của ác đạo thành ra quả báo nhẹ bệnh khổ, để trả cho xong hết rồi mới sinh về Tây Phương. Lúc bệnh nhân đau nhiều như thần thức còn tỉnh táo, người nhà nên thỉnh bậc thiện tri thức đến thuyết pháp. Vị thiện tri thức tại hết sức an ủi, đem việc lành công tu của bệnh nhân kể rõ ra và khen ngợi, khiến cho bệnh nhân sinh lòng vui mừng, không còn nghi ngại, tự biết khi mình chết sẽ nhờ nơi nghiệp lành ấy mà được sinh về Tây Phương. Câu hỏi của người thứ bảy: bạch thầy, niệm Phật có cần phải ăn chay không? Đáp: người niệm Phật nên ăn chay trường. Nếu chưa ăn chay trường được thì ăn 6 ngày chay hay 10 ngày chay trong một tháng, để dần dần bỏ hẳn các thứ thịt của chúng sinh. 6 ngày chay là các ngày sau đây: mùng 8, 14, 15, 23, 29 và 30. Nếu thêm vào đó mấy ngày nữa là mùng 1, 18, 24, 28 thì thành ra 10 ngày chay. Những tháng chiếu nên ăn trước một ngày. Lại tháng giêng, tháng 5, tháng 9 là 3 tháng trai nguyệt, nên ăn chay trường và làm các việc công đức như bố thí, phóng sinh, vân vân. Những ngày tháng ở đây đều tính theo ngày tháng ta, chứ không tính theo ngày tháng dương lịch. Nếu trường hợp chưa ăn chay được thì nên mua thịt cá đã làm sẵn, chứ đừng sát sinh trong nhà. Nếu ngày nào cũng sát sinh trong nhà thì cái nhà ấy đã thành lò sát sinh, là chỗ oan quỷ tụ hội, chẳng được yên lành. Cho nên sát sinh trong nhà là điều cấm kỵ nhất, đừng bao giờ phạm. Câu hỏi của người thứ 8: bạch thầy, khi người có kinh nguyệt có thể tụng kinh niệm Phật lễ Phật được không? Đáp: vẫn tụng kinh niệm Phật như thường, còn về lễ bái thì lễ ít hơn một chút, nghĩa là lễ bớt đi chứ không phải là không lễ. Nên thường thay giặt vải dơ, phải rửa tay cho sạch sẽ, đừng bao giờ dùng tay dơ lần tràng, mở kinh hay dâng lễ đốt hương. Trong Phật pháp, pháp pháp đều viên thông, không câu chấp một chút bệnh nhỏ thiên nhiên ấy mà bỏ mất thời giờ tụng niệm. Câu hỏi của người thứ 9: bạch thầy, niệm Phật và niệm Đức Quan Thế Âm Bồ Tát sẽ tiêu trừ tội chướng và thoát được tai nạn. Vậy trong trường hợp sinh đẻ khó khăn, có thể niệm Phật và niệm Đức Quan Âm để giải nạn được không? Đáp: theo lời khuyên của Pháp Sư Ấn Quang, là một bậc hạt đức của thời cận đại Trung Hoa, thì Ngài có dạy như sau. Ngài dạy rằng người nữ khi sắp sinh thường bị đau khổ không kham nổi, có khi vài ngày sinh không được, Phật chết vì xả nạn. Có người tuy sinh được nhưng lại bị huyết băng, sinh ra nhiều bệnh nguy hiểm, đứa trẻ con sinh ra lại bị bệnh các chứng cấp mạng kinh phong vân vân. Cho nên người nữ lúc sinh sản nên chí thành khẩn thiết niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Khi niệm cần phải to tiếng, không nên niệm thầm. Vì niệm thầm do tâm lực kém nên sức cảm ứng cũng kém. Lại trong lúc ấy sản phụ buông dùng sức sinh đẻ đứa bé ra, nên nếu niệm thầm thì nín ép hơi đến phải mang bệnh. Nếu chí thành khẩn thiết mà niệm thì quyết không có sự đau đớn, không khó sinh, không có huyết băng, đứa con sẽ không có bệnh kinh phong và các chứng nguy hiểm khác. Dù gặp trường hợp khó sinh có nguy hiểm đến tính mạng thì sản phụ cùng những người hộ sinh cũng phải đồng to tiếng niệm Quan Âm. Người quyến thuộc tuy ở nơi khác đều phải vì sản phụ mà niệm giúp. Như thế không đầy giây phút, sản phụ liền được yên ổn mà sinh. Kẻ ngoại đạo không rõ lý này, chỉ chấp chặt một việc cung kính, chẳng biết căn cứ theo sự mà luận lý, khiến cho mấy cụ già niệm Phật xem sự sinh sản là việc đáng sợ, dù cho con dâu con gái của mình sinh cũng không dám qua săn sóc, huống chi là niệm qua năm. Chúng ta nên biết Bồ Tát lấy sự cứu khổ làm đầu. Lúc sinh sản tuy lã lồ không sạch, nhưng đó là việc dĩ nhiên, không phải mình tự ý buông lung, nên niệm Đức Quan Âm đã không có tội lỗi, mà lại còn khiến cho mẹ con sản phụ gieo trồng căn lành. Nghĩa này trong kinh Dược Sư đã có nói, không phải tự tôi đưa ra nhiều ý kiến. Ấn Quang này chỉ là người đề xướng mà thôi. Ngài dạy như thế xong rồi, Ngài kể hai câu chuyện để làm chứng minh. Câu chuyện thứ nhất, Ngài kể ở tỉnh Hồ Nam, vợ chồng cư sĩ Mã Tuấn Khanh và năm người con đều là đệ tử quy y của tôi. Năm Dân Quốc thứ 18, Mã Tuấn Khanh có gửi thư cho tôi thưa rằng, vợ y sinh năm đứa con gái, khi sinh hai lần trước còn bình an, đến lần thứ ba thì bị huyết băng, lần thứ tư, thứ năm lại càng huyết băng nhiều hơn nữa. Nay người vợ lại sắp sinh, nếu như có huyết băng nữa chắc là khó sống. Cầu xin tôi chỉ bày phương pháp cứu giúp, và xin tôi đặt pháp danh cho đứa trẻ còn đang ở trong thai. Tôi liền bảo vợ chồng phải chí thành niệm Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, dù khi sinh sản lõa lồ không sạch cũng vẫn phải cứ niệm, lại phải niệm ra tiếng, không nên niệm thầm. Khi thư tôi gửi đến, vợ chồng xem rồi vâng lời. Người vợ qua ngày hôm sau thì sinh, khi sinh cũng vẫn niệm. Rốt cuộc hai mẹ con đều mạnh khỏe bình yên. Sau khi vợ sinh, Mã liền hồi âm cho tôi biết sự kết quả tốt đẹp ngoài ý định. Bồ Tát thật là đấng đại từ đại bi. Và đây là câu chuyện thứ hai Ngài kể. Lại một đệ tử quy của tôi vài năm trước ở tỉnh Tứ Xuyên, nhân đến thăm người bạn, nghe trong nhà có tiếng đàn bà kêu khóc bi thương, liền hỏi duyên cớ. Người bạn tỏ thật vợ y chuyển mục muốn sinh đẻ đã hai ngày mà sinh không được, sợ e khó sống. Đệ tử tôi bảo nên khuyên chị mau mau niệm thánh hiệu Quán Thế Âm, còn anh phải lập bàn thờ trước nhà đốt hương kỷ niệm cầu Bồ Tát cứu độ. Người bạn nhất nhất y theo lời, kết quả trong giây phút vợ y sinh được. Khi sinh cũng không tự mình biết, đến từng nghe tiếng đứa trẻ khóc oa oa mới hay mình đã sinh. Sau khi sinh rồi, sản phụ thuật lại rằng, lúc tôi muốn sinh thấy có người dùng vải nhịp chặt dưới hạ thể nên sinh không được. Đến khi niệm thánh hiệu Quán Thế Âm thì thấy những vải xuất ra, đứa bé lọt lòng hồi nào cũng không tự biết. Thế thì biết người nữ khi sinh sản niệm Quán Thế Âm Bồ Tát thật có lợi ích vô cùng. Vì đang lúc ấy, hoặc do trong mình đã đau yếu sẵn, hoặc do oan gia đời trước cho ám hại, sản phụ ở vào hoàn cảnh thập tử nhất sinh, nếu không tha thiết chí thành cầu Bồ Tát cứu độ thì mẹ con khó được bình an. Đó là lời của Ngài Pháp Sư Ấn Quang, tức là một bậc thạc nhất ở bên Trung Hoa, đã chỉ dạy cho những người sản phụ như thế. Vậy quý vị cũng cần nên biết, để sau này gặp trường hợp những người sản phụ khó sinh thì nên chỉ dạy cho họ thành tâm cung kính niệm Đức Quán Thế Âm Bồ Tát để Ngài cứu độ cho. Và đây là câu hỏi của người thứ 10. Bạch Thầy, trước kia chúng tôi chẳng theo đạo nào cả, từ ngày có duyên may được nghe băng thầy giảng do một người bạn cho mượn. Nay chúng tôi muốn theo đạo Phật thì phải làm thế nào? Đáp: muốn theo đạo Phật thì nên nghe kỹ lại cuốn băng số 4, nhan đề giảng là thoát tam ác đạo, rồi tìm đến chùa một quý hòa thượng, thượng tọa hay quý thầy hoặc một quý ni cô nào đó gần nơi mình ở, xin quy tam bảo. Nhưng quy tam bảo thì phải dứt điều ác, làm việc lành, gắng giữ trọn năm giới, phát lòng chí nguyện cầu sinh về Tây Phương, lại phải có lòng thương xót các loài sinh vật, đừng giết hại, và giữ 6 ngày chay hoặc 10 ngày chay. Nếu chưa có thể ăn chay trọn đời, cũng chớ nên quá tham trọng về sự ăn uống, như thế mới không trái với tâm từ bi của Phật. Nếu có phương tiện thì nhờ thầy mình quy y, thiết lập cho một ban thờ Phật tại nhà và làm lễ an vị. Đến như tượng Phật phải tôn kính như Phật sống, không nên coi là tượng đất, tượng gỗ, tranh giấy hay tượng đồng. Kinh điển là thầy của chư Phật ba đời, cũng phải kính trọng như Phật, không nên coi là loại giấy mực tầm thường, không nên để chung kinh điển lẫn lộn với sách truyện của thế gian. Trước khi muốn cầm kinh, thắp hương, dâng lễ hay lần tràng đều phải rửa tay. Lúc đi đại tiểu tiện xong cũng phải rửa tay, không được để trần nửa người hoặc mặc quần đùi hay rít ngắn hoặc mặc quần áo mỏng manh đi qua ban Phật hay ngồi trước ban Phật. Khi xem kinh thì đừng bao giờ bẻ dập cuốn kinh, vì bẻ dập gãy cuốn kinh tức là mình đã coi thường kinh điển, không tôn trọng giáo pháp của Phật. Vậy khi xem kinh phải nên cẩn thận để cho quyển kinh ngay thẳng, chứ đừng bao giờ cầm một tay rồi để dập gãy lại như kiểu xem truyện. Giữ được các điều như tôi đã nói ở trên thì tội nghiệp nặng đến đâu cũng phải tiêu, phước lệ ngày một thêm lớn. Ngoài ra, khi quy y tam bảo rồi, nếu chùa nào ở gần nơi mình ở mà tháng có 2 kỳ sám hối, rồi phải đến chùa đó làm lễ sám hối. Hoặc chùa đó có giảng đạo tháng 2 kỳ hay tháng 1 kỳ thì phải đi nghe giảng, đừng bao giờ bỏ. Ví dụ cũng như một người sinh viên khi đã ghi tên vào trường đại học rồi thì phải thường xuyên tới trường để nghe giảng, chứ không phải ghi tên rồi cứ ở nhà chẳng bao giờ đến trường cả. Thì tất nhiên người sinh viên ấy không bao giờ thành tựu, không bao giờ đỗ đạt được, và cũng chẳng phải là sinh viên nữa. Người quy y cũng vậy, nếu chỉ quy y cho có danh từ mình là Phật tử rồi chẳng bao giờ đi nghe giảng, chẳng bao giờ đi làm lễ sám hối tại các chùa, thì kết quả cũng chẳng bao giờ được hưởng sự cao quý lợi ích cho tinh thần, và cũng chẳng bao giờ đạt được tới con đường an vui giải thoát. Đây là câu hỏi thứ 11. Bạch thầy, trước đây con có đọc quyển Đường về Cực Lạc, trong đó có diễn tả về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà cực kỳ trang nghiêm cao quý, nên con không tin. Nhưng sau vài lần đến thăm thầy và được thầy chỉ dẫn rõ ràng, nên con mới bắt đầu tin là thế giới cực lạc có thật và là một thế giới cực kỳ trang nghiêm cao quý đúng như lời Phật đã nói. Từ hôm ấy đến nay, con coi quyển Đường về Cực Lạc là một quyển sách quý trong đời con. Đúng là Kim Chỉ Nam đã giúp ích và hướng dẫn cho những người tu theo pháp môn tịnh độ niệm Phật. Nên con đã đọc đi lặp lại nhiều lần mà vẫn còn tiếp tục đọc, vì cứ mỗi lần đọc con thấy lòng rung động trước 48 điều đại nguyện cao cả của Đức Từ Phụ A Di Đà đã vì chúng sinh trong pháp giới mà phát nguyện. Là những lời chỉ dẫn của chư Bồ Tát, chư vị tổ sư cùng tứ chúng tu hành đạt được kết quả vãng sinh rất nhiều, làm cho tâm con phấn khởi chăm niệm Phật mỗi ngày một tinh tiến nhiều hơn và không còn tham mê coi phim trưởng như trước nữa. Bạch thầy, tại sao tâm con lại thay đổi mau chóng như vậy? Đáp: đó là đạo hữu có nhân duyên với pháp môn tịnh độ niệm Phật vậy. Tôi đang ước ao tất cả các Phật tử Việt Nam trên đất Mỹ và đang ở tại các nước khác trong thế giới đều được như đạo hữu, nghĩa là ai cũng có nhân duyên với pháp môn tịnh độ sẽ đều được nghe lời tôi trình bày trong 4 băng giảng về pháp môn tịnh độ niệm Phật này. Cộng thêm có một quyển đường về cực lạc làm kim chỉ nam để làm